Mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục theo quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: phải niệm được có âm điệu rõ ràng và liên tục, không ngừng, lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô thượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm. Tự cảm, tự ứng rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm rồi tự mình nghe tiếng niệm đó. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở đây chúng ta thấy niệm Phật âm thanh phải rõ ràng. Đối tượng chúng ta niệm là vị đức trang nghiêm, ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất. Đối tượng của mình niệm đó là Đức Phật, trong đó sắc thân Như Lai, ở trong đó đức thân kim sắc thân, tướng hảo quang minh. Cho nên cái âm thanh từ trong tâm của chúng ta niệm ở nơi đây là âm thanh vi diệu. Ở trong đó gọi là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Vạn là vô lượng, đức là công đức. Vô lượng công đức để trang nghiêm cho chúng ta. Trang nghiêm cái, trang nghiêm cho thân này, trang nghiêm cho tự tâm của chúng ta. Đời gì đây? Một câu A-di-đà Phật nếu mà niệm đúng, nó sẽ chuyển đổi biến hóa thân thể của chúng ta, thể chất của chúng ta và tâm hồn của chúng ta. Cho nên ở nơi đây chúng ta niệm như cách nào quý vị? Vậy chúng ta phải niệm một cách chân thành, khẩn thiết và ở trong đó thanh tịnh, không gián đoạn. Cái âm thanh diệu đức này, cái đối tượng niệm là Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức trang nghiêm, thì cái âm thanh đó tự nhiên nó là vi diệu. Và tai chúng ta nghe lại cái âm thanh vi diệu đó do mình niệm, thì nó lại quay trở lại tự gia trì tâm của chúng ta. Ở nơi đây, quý vị, chúng ta đã học là mỗi ngày phải tưới cho nó. Mỗi lần tưới lâu lâu chút, 30 câu. 30 câu. Rồi đến cái giờ dụng công phu, chúng ta đem cái kinh nghiệm niệm Phật này để áp dụng trong cái lúc kinh hành. Lúc niệm Phật, lúc lễ Phật, làm sao chúng ta niệm Phật tránh đi những, tránh được những cái tối kỵ của người niệm Phật. Tối kỵ khi niệm Phật là tinh thần không được tập trung, tư tưởng trầm mặc, ở trong đó không hăng hái, không vui vẻ, ở trong tất cả đó đều bệnh. Thì chúng ta lấy cái kinh nghiệm niệm Phật 30 câu này, để mà chúng ta áp dụng, khai mở, để mà chúng ta đề khởi cái tâm của chúng ta hầu có thể có cái năng lực niệm Phật. Thì ở đây sao quý vị? Diệu thanh vô lượng, vô thượng thù thắng này, âm thanh vi diệu mà thù thắng không gì hơn bằng này, tai chúng ta lại nghe lại nó, đó là một cái sức năng lực để mà gia trì tự tâm chúng ta. Ở trong đây nó tự cảm, tự ứng, rất là vi diệu, rất khó suy lường được. Suy khó mà nghĩ bàn được quý vị. Khó nghĩ bàn cái chỗ nào? Ở cái chỗ nó có thể biến đổi con người của chúng ta. Biến đổi cảnh giới của chúng ta từ cảnh giới tham sân si, từ cảnh giới ngũ trược, ố trược, nó chuyển biến thành cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, vi diệu. Nó biến đổi thành cái thân thể này trang nghiêm, biến đổi cho hoàn cảnh sống của chúng ta, ngay cả trong đời này biến đổi. Cho nên ở đây không thể nào lấy tri thức mà lường được sự tối thượng đó. Hôm qua chúng ta đã cho giới thiệu quý vị biết, ở tại làng Thượng bên Việt Nam, một bà cụ 105 tuổi, bà chuyên niệm câu A-di-đà Phật. Tu trong đó, niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, thì trong đó vượt hết tất cả hoàn cảnh khó khăn, tâm tối si mê, bà chuyển thân kìa. Chuyển cảnh giới trong đó, trong một đời, có 2 năm trời, chuyển từ con người thất học, từ con người khó khổ, để cái chuyển lên Tây Phương Cực Lạc Quốc, để có thể thành Phật, ở thành Bồ-Tát Vạn Đức Trang Nghiêm. Cho nên cái sự biến đổi này chúng ta thấy không thể ngờ được cả. Mà ở chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, nó biến đổi trong đó, chúng ta không có thể tưởng tượng được. Từ một con người lúc xưa, ở trong đó đầy dẫy các phiền não nghiệp chướng, bây giờ biến thành một con người hiền hậu, nhân từ, từ bi, trí tuệ, sáng suốt. Từ cái hoàn cảnh ở trong đó khốn khổ, biến thành một cái hoàn cảnh tốt đẹp là. Cho nên ở đây quý vị, gọi là cái diệu thanh vô thượng này, chúng ta nghe trở lại, rót trở lại vào tâm của chúng ta. Cái âm thanh mà chúng ta niệm đó, cái đối tượng mà chúng ta niệm là Vạn Đức Trang Nghiêm đó, thì cái âm thanh trong tự tâm đó nó ra phát ra, và nó quay trở lại gia trì lấy tự tâm. Mà gia trì cái tự tâm trong đó là cảm ứng đến Đức Phật A-di-đà. Vì Đức Phật A-di-đà là cái quả giác. Cho nên cái âm thanh chúng ta niệm đó là diệu đức, là cái quả giác. Thì cái tánh chất giác ngộ đó, tất cả công đức đó nó quay trở lại gia trì tâm chúng ta. Quý vị thấy, cho nên trong kinh đó, trong kinh A-di-đà nói sao quý vị? Đông phương, A-xúc bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quang Phật, diệu âm Phật. Ở trong đó, tất cả nhất thiết chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, xưng tán. Chư Phật có 10 phương, nói lời thành thật và xưng tán. Xưng tán gì? Xưng tán người niệm Phật được bất khả tư nghị công đức mà chiêu cảm được tất cả chư Phật hộ niệm gia trì. Khi chúng ta niệm lấy một câu A-di-đà Phật, đối tượng Phật đó là vì Phật Vạn Đức Trang Nghiêm. Cho nên có nhiều người mới vô Pháp hội, mới tham dự, họ không hiểu, họ không tin. Họ chưa thấy được. Cho nên nó trong đó sao quý vị? Họ niệm coi vẻ một cách miễn cưỡng. Không có tha thiết. Niệm ở trong đó như là ép buộc. Niệm ở trong đó không cảm ứng được. Vì sao quý vị? Không hiểu được cái công đức thù thắng trang nghiêm. Không tin được cái công đức thù thắng trang nghiêm. Mà ở trong kinh Đại Kinh của Phật đều nói là Đây trong kinh A Di Đà nói nha, bất khả tư nghị công đức. Ở trong đây nói là diệu thanh vô thượng thù thắng để mà gia trì chúng ta, là không có cái công đức nào vượt thắng hơn đâu. Chưa, không còn một cái công đức nào thắng, vì trên sao quý vị? Phật là quả giác là. Phật ở trong đó vẹn toàn trí tuệ, Phật ở trong đó đầy đủ đức tướng, đầy đủ thần thông, đầy đủ phúc báo. Đó là quả giác quý vị, giống như cái quả đào, giống như cái trái cây đó, nó đầy đủ chất ngọt, đầy đủ vị hương thơm trong đó. Nó không còn cần cái gì thêm nữa. Chúng ta chỉ bổ nó ra mà ăn thôi. Thì Phật đem cái quả giác đó, đem trao cho chúng ta biến thành cái nhân địa tu hành. Thì từ cái tâm chúng ta nhận lấy cái quả giác đó và niệm lên, thì cái âm thanh niệm đó nó đầy đủ hương vị ngọt ngào. Và đầy đủ hương vị ngọt ngào là sao quý vị? Mở tâm ra bằng cách đó, mở cái nhĩ căn, cái tai của chúng ta, để cho những hương vị ngọt ngào, thù thắng, trang nghiêm đó quay lại, rót trở lại, nuôi lấy tự tâm. Đem tất cả năng lực của vũ trụ, đem tất cả những cái thù thắng của pháp giới này để mà trang hòa, nuôi dưỡng lấy tự tâm. Ở đời này nói là tự cảm, tự ứng, bất khả tư nghị, không cần hỏi người. Như quý vị nếm lấy trái đào, chúng ta bổ ra, chúng ta nhai một miếng, cái vị ngọt nó thấm vô lưỡi và nó thấm vô tận cả thân thể của chúng ta là. Chúng ta đang khô miệng quý vị, chúng ta đang ở trong đó khác. Mời quý vị ăn được một miếng trái cây ngọt ngào, quý vị thấy không? Nó thấm vô hết à. Quý vị nào còn nhớ không? Không biết đâu. Biết tôi đi vượt biên ở trên biển, trở trên thuyền lớn của Anh đó quý vị. Cứ đến giờ cơm đó, mình ở thuyền nhỏ ở dưới cái thuyền của nó. Nhỏ xíu à. Nó như cái nhà lầu 3 tầng vậy đó. Thì thủy thủ á, sau khi cho ăn cơm rồi, thủy thủ nó lấy táo đó quý vị. Nó ném xuống, mình chụp ở đây lấy đầu hứng chụp. Chụp trong đó ăn, quý vị thấy, thật sự là đúng là thơm như táo. Còn bây giờ thì thôi, thấy táo thì ớn. Nhưng mà lúc đó, nó vừa thơm vừa ngọt, mà ăn đến đâu nó thấm vô đến đó. Cho nên ở Việt Nam á, táo mới ngon. Còn bên đây thì thấy, hồi ăn không còn thấy ngon chút nào. Nhưng mà lúc đó nó thấm vô, quý vị. Ở đây á, khi mà chúng ta niệm câu A Di Đà Phật đó, giống như người đang khát, mở chân thành nó cảm cái âm thanh đó, những cái êm mát nhẹ nhàng từ bi trí tuệ đó nó thấm đượm vào tâm hồn chúng ta. Cho nên nó tự mình cảm, tự mình ứng, bất khả tư nghị, khó có thể suy lường, khó thể diễn tả được. Người nào ăn thì người đó thấy, người nào uống thì người đó hiểu. Cho nên chúng ta chưa phát được cái tâm, chưa lấy cái đối tượng Đức Phật A Di Đà Vạn Đức Trang Nghiêm đó để niệm lên. Niệm ở trong giá trị ngoài miệng thôi, nên chưa hưởng được cái gì cả. Bây giờ chúng ta đổi lại, mình niệm là ai quý vị? Là Đức Phật Trang Nghiêm Thù Thắng. Rồi nếu mà nó khó mà khởi được cái sắc tướng trang nghiêm của Ngài, thì mình nhìn cái hình tượng mà trang nghiêm đó quý vị. Giống như chúng ta lên làng, thấy hình tượng của Ngài trang nghiêm như vậy, thì chúng ta hướng trong đó, hướng tinh thần, hướng về Ngài, và chúng ta niệm lên, thì nó cảm ứng trong đó, để tất cả vô lượng trang nghiêm sẽ quay lại gia trì chúng ta. Cho nên nó nếu được như vậy rồi thì sao quý vị? Cứ ngày phải rót những cái diệu thanh vô lượng thù thắng này vào tâm. Rót bằng cách nào quý vị? Tự mình niệm. Tự mình kiếm chỗ thanh tịnh. Tự mình kiếm cái chỗ hoàn cảnh đó, hoàn cảnh trong đó tốt đẹp. Rồi mình nuôi lấy cái tâm của mình. Cho mình vô cái hoàn cảnh đó quý vị. đừng để cái thân này, đừng ép cái tâm này vào, bắt buộc nó vào những cái hoàn cảnh khắc nghiệt, khổ sở, áp bức đó quý vị. Đưa cho nó ráng thương nó một chút. Ở đời nó quá khổ sở rồi. Áp lực từ xã hội, từ gia đình, từ công việc. Thôi thì bây giờ mình cho nó thở chút quý vị. Cho nó vào cái hoàn cảnh nó êm đềm. Cho nó vào cái hoàn cảnh trong đó. Vì sao? Vì tâm thức chúng ta chưa đủ để mà đối diện với tất cả hoàn cảnh. Đưa vào hoàn cảnh để mà thanh tịnh, an nhàn, niệm lấy câu A-di-đà Phật, nuôi dưỡng lấy tự tâm của ta. Cần thiết không vậy? Quá cần thiết là. Đến một cái hoàn cảnh nó không khí trong lành để mà rửa sạch những ố nhiễm của xã hội, của thành phố. Đến một nơi thanh tịnh để chúng ta niệm lấy, đem cái đối tượng trang nghiêm là Phật đó, hầu có thể sáng lên cái tâm này, đuổi đi tất cả tà ma, đuổi đi tất cả những cái ý nghĩ thấp hèn, đưa cái tinh thần trí tuệ, đưa cái tinh thần quảng đại, cái tâm quảng đại của chư Phật, nhất là Đức Phật A-di-đà, đem cái tâm nguyện của Ngài trang trải, trang hòa vào cái tâm của chúng ta. Bằng cách sao quý vị? Bằng cách niệm lấy danh hiệu của Ngài. Danh hiệu của Đức Phật A-di-đà là tinh hoa, là đại biểu cho tất cả công đức, tất cả nguyện lực, tất cả những cái thành tựu của Ngài, nó tập trung ở câu A-di-đà Phật đó quý vị. Bây giờ Đức Phật đem cái đó đem cúng dường chúng ta nhận lấy, trân trọng lấy, chân thành, khẩn thiết, thanh tịnh, nhận lấy và niệm lên tha thiết câu đó. Câu A-di-đà Phật lại quay trở lại để mà nuôi lấy tự tâm. Tự cảm, tự ứng, bất khả tư mình, tư nghì, tự mình biết lấy cái vị. Diễn tả, người ta không đón nhận được cái thơm của nó đâu. Người ta không hiểu được cái vị ngọt của nó đâu. Người ta không thấy được cái sự thù thắng của nó đâu. Mà sao? Giống như thiền sư uống nước, tự biết nóng lạnh à. Còn người khác chúng ta nói như thế nào, họ cũng không cảm nhận được đâu. Bây giờ chúng ta ráng cố gắng, coi mình cảm nhận được cái sự thù thắng đó không. Tự nhiên trong đó chúng ta sẽ biến đổi thành một con người khác quý vị à. Một con người linh hoạt, một con người hiền từ, một con người từ bi nhỏ nhẹ, một con người sáng suốt ở trong đó, nó trong đó với tất cả cảnh giới, tất cả sinh hoạt đều thấu suốt tất cả. Tại sao? Vô lượng quang, vô lượng thọ, đại biểu cho vô lượng trí tuệ, vô lượng thanh tịnh, vô lượng hoan hỷ, chiếu phá hết tất cả bất khả tư nghì quang minh đó quý vị. Nó tỏa vào gia trì cái tâm của chúng ta là. Cho nên nó hiểu được ngày điều này rồi, ngày ngày ráng cái gì nuôi cái tâm của chúng ta, nuôi cái pháp thân huệ mạng cho nó lớn lớn một chút, cho nó tỉnh một chút, cho nó sáng suốt một chút, chứ đừng có đè nó quý vị. Áp bức nó, đè nó bao nhiêu kiếp nay rồi nó không ngóc đầu lên dậy nổi. Đè nó bởi vì tham sân si, đè nó bởi ganh tị, ghét ghen, hờn giận, ở trong nó phẫn hận, hận thù, tất cả những cái đó, những cái phân biệt vọng tưởng chấp trước đó chúng ta đổ vào tâm của chúng ta đầy tràn trong đó. Cho nên nó nhiều người không còn thiện căn, không còn tâm thức, chỉ cắm đầu vào trong cái vật chất thấp hèn, và cuối cùng hết mạng này đọa đầy trong tam ác đạo. Thật sự là đáng tiếc vô cùng. Bây giờ chúng ta hãy đứng dậy đi ra. Hãy vùng dậy đi để cho con người thật của chúng ta từ bi trí tuệ, con người thật của chúng ta đầy đủ đức tướng, nó đứng dậy đi quý vị à. Đó là mục tiêu của chúng ta niệm Phật đó là. chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng ý thức. Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn, thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Trái lại còn có ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Ở đây, cái tác hại của sự niệm Phật không đúng đó quý vị, là nuôi dưỡng ý thức. Nuôi dưỡng ý thức có nghĩa là gì? Là đang tạo nghiệp. Ý mà, ý nó ra, nó thành, nó gặp duyên, nó thành nhân, nó thành quả. Cho nên ý chúng ta khởi ra, khi tâm ở trong đó, khi mà chúng ta niệm Phật, tâm phiền, tạp, tán loạn, phiền não tạp nhạp tán loạn ở trong đó thì dễ đến á, thì sao quý vị, thì âm thanh niệm Phật nó không trong trẻo, thì âm thanh niệm Phật á nó không có âm điệu, thì âm thanh niệm Phật nó đục, nó khàn khó nghe. Vì sao quý vị? Tâm chúng ta đầy nhấp những phiền não, những xen tạp, những tán loạn trong đó, giống như cái chuông này, nó rỗng á thì đánh lên nó thanh, mời quý vị cho giấy cho đồ vô đánh nó cục 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 à, nó không ra tiếng. Tâm của chúng ta cũng như vậy. Cho nên á, một người quý vị thấy thỉnh đại hồng chung, một người á trong đó thỉnh đại hồng chung mà với tâm hồn thanh thoát, người ta thỉnh một tiếng chuông trầm hùng và cất lên nó lời kinh hồng chung sơ khấu, cái lời nó vang trong trẻo, vang ra theo tiếng chuông mà ngang ngay cả trong chánh điện cái vị mà nó cái trần nó cao đó, mình thấy cái âm thanh của họ lanh lảnh vang dội trong khắp cả chánh điện. Đó là cái tâm thanh tịnh đó quý vị. Còn nếu mà đây niệm Phật cũng như vậy, nếu mà chúng ta niệm với tâm thanh tịnh nó rỗng đó, rỗng rang đó, thì âm thanh nó sẽ thánh thoát, nó sẽ vang đi trong đó. Và ở trong cái chánh điện á, nếu mà trong cái chánh điện đó mà nó không có bị vướng bận bởi như bàn ghế nhiều đó quý vị, chúng ta sẽ nghe cái âm thanh đó nó lanh lảnh vang ra trong khắp cả chánh điện. Thì đây á là sao quý vị? Phải tập trung tinh thần và buông xả hết tất cả những phiền não, những tạp, đây nó gọi là phiền tạp quý vị. Không phải phiền não không, mà còn tạp nhạp xen tạp nữa. Cho nên nó cái gì nó cũng cho vô đó. Cho vô tâm giữ trong đó quý vị. Tiếc. Thấy không nè, đọc một câu thơ hay, tiếc sợ quên cho nên nó nhớ trong đó, để trong đó, để trong tâm. Đọc một đoạn văn trong đó, cứ để, cứ nghĩ trong đó, giữ nó trong đó. Rồi ở trong đó cái gì cũng cho nó vô quý vị. Bởi vậy cho nên nó không khởi được cái tác dụng linh minh tịch chiếu trong đó. Giống như cái gương quý vị, nó trong suốt thì nó hiện tất cả cảnh. Mà nếu mà chúng ta cho nó trong đó vẽ những cái hình đẹp trong đó là hết cái tánh chiếu soi của nó. Cho nên ở đây á, mình á làm thế nào để tránh á nuôi dưỡng ý thức. Nuôi dưỡng ý thức là tạo nghiệp. Thì đó, khi đó đó, âm thanh tạp loạn khó nghe, tâm không chuyên thì tai nghe cũng không rõ. Quý vị thấy khi chúng ta chuyên rồi, chuyên chú một vấn đề nào thì tự nhiên á linh tánh, căn tánh của chúng ta nó linh thông. Và chúng ta sẽ nghe rõ ràng cái tai của chúng ta đó là thù thắng nhất ở trong cõi ta bà này. Là tai nhĩ căn á là thù thắng nhất quý vị. Cho nên một người điều khiển ban nhạc, ngược người ở trong đó họ điều khiển cái dàn nhạc cộng hưởng, họ nghe thấy ai đánh đờn nào, ai đánh cái pháp khí nào, ai đánh cái âm nhạc nào, họ nghe rõ trong đó. và người nào đánh sai, không đúng theo điệu là họ nhìn đó là biết liền. Cho nên là cái người nhạc trưởng đó quý vị thấy họ cầm cái cây đó không phải thường đâu là. Mà cái cây đó đó quý vị đó, nó điều khiển cả một ban nhạc trong đó. Ai đánh như từng nốt, nó chậm, nó mau, nó trong đó nó nặng, nó nhẹ gì, y người ta tai của nghe rõ hết. Cái tai của chúng ta nó linh diệu lắm quý vị. Bốn nơi đánh trống, bốn cái tiếng trống chậm mau, nặng nhẹ khác nhau, rõ rõ ràng ràng. Chúng ta đánh cái nhịp điệu đờn ở đây, kèn ở kia, tất cả tai chúng ta đều phân biệt rõ ràng. Cho nên ở đây khi mà tâm chúng ta chuyên chú đó, thì chúng ta nghe được người nào niệm Phật. Ai niệm Phật có vấn đề, chúng ta nhìn họ một cái, thì chúng ta biết, hãy trở về với đại chúng, đừng có chạy ra ngoài. Và khi quý vị đánh nghe tiếng mõ, đánh tiếng mõ trong đó, tiếng mõ nó nhanh, nó chậm, nó đi trước câu hay đi sau câu đều rõ ràng. Cho nên ở đây tâm chuyên chú của chúng ta, thì cái lục căn nó sẽ linh minh, nó sẽ khởi được tác dụng, nó sẽ khởi được cái diệu dụng của nó. Còn tâm chúng ta không chuyên chú thì nó nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, ngơ ngơ vậy đó. Giống như là những người có kinh nghiệm quý vị, vô làm bếp đó nè. À, người mà vô làm bếp nó nhìn cái là biết được nó làm đúng hay sai. Còn mà người chưa biết làm bếp vô quậy, rờ cái đĩa, rờ cái tô, cầm con dao là biết không phải tại tay nghề rồi. À, họ đảo một cái là biết là thế nào nó cũng văng ra rồi. À, nó sẽ văng rồi trong đó rồi, thế nào lúc nó lát nó có vấn đề. Người có kinh nghiệm thấy được cái vị. Còn người không kinh nghiệm á, không thấy được cái này. Thấy đó chỗ này, chuyên chú đó là. Cho nên ở đây rõ ràng ai có cái khả năng, những người thợ sợ sửa xe đó quý vị, nghe cái máy nổ biết xe này có vấn đề, không cần mở ra, không cần mở cái táp lô ra coi cái máy nó như thế nào, chỉ nghe đề một cái là biết nó cái bệnh nó chỗ nào, cái tai nó linh như vậy đó quý vị. Bởi vậy cho nên nó đây chúng ta hãy định lại chuyên chú chuyên nhất niệm câu A Di Đà Phật, thì tất cả vạn vật ở trong chung quanh chúng ta đều linh minh, đều thấy rõ hết. Đó là một cái phương tiện thậm thâm vi diệu thiền ở trong kinh này nói. Những người có đại phước đức, đại phúc báo mới niệm Phật. Còn chưa đủ phước báo, chưa đủ thiện căn, chưa dám niệm Phật đâu quý vị. Trong kinh nói rõ là từ ở đây mà họ có thể chuyển được cái cảnh giới của họ từ phàm phu một đời này lên thành đại Bồ Tát. Cho nên ở trong đó, trong đời quá khứ cúng dường Phật mới năng hoan hỷ tính thử sự, ở trong vô lượng kiếp đã từng cúng dường Phật mới tin được, mới hoan hỷ chấp nhận cái sự này. Nếu mà không có phúc đó thì không có thể nghe được đâu, không có thể tin được đâu. Cho nên chúng ta cố gắng mà tập trung, mà chuyên nhất, mà khẩn thiết, mà thành khẩn, thanh tịnh, niệm lấy câu A-di-đà Phật. Nếu mà không nhiếp tâm, thì lục căn cũng không nhiếp được. Tâm chúng ta không nhiếp được, không định được, thì lục căn nó nghe tiếng động gì, mắt thấy cái cảnh gì, nó liền chạy liền. Nó không có giác mà là nó chạy quý vị, nó tìm đường nó chạy, cho nên lục căn vẫn tán loạn và chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn bị hoàn cảnh, vẫn bị vật chất bên ngoài nó chuyển đổi. Mắt thì chạy theo sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì chạy theo hương, lưỡi thì ở trong đó nếm và ở trong đó nói, còn thân thì đắm vào xúc chạm, và cuối cùng là ý chạy theo tư tưởng kiến giải, luôn luôn tạp loạn trong đó. Nếu bạn niệm rất lơ làng, bạn không những là không chuyển thức thành trí, mà còn bồi dưỡng thêm cho thức. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt, chuyển thành diệu quang, sát trí. Đây quý vị thấy, cái mục tiêu á, rõ ràng, niệm Phật của chúng ta là chuyển thức thành trí. Bởi vậy nên trước tiên á, bỏ đi ý kiến, bỏ đi kiến giải, bỏ đi cái hiểu biết của mình để mà chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm trong đó, lục căn nó thâu nhiếp lại rồi. Khi lục căn thâu nhiếp, nó không còn chạy đi nữa, thì nó phát ra cái tánh giác. Cái tánh giác đó là trí tuệ. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi thì ngửi hương, miệng thì nếm vị, thân chạm xúc, tất cả ý trong đó thì là thấu suốt tất cả, là thành diệu quan sát trí. Cho nên lục căn hữu tương với nhau, mắt có thể nghe, tai có thể thấy, mũi có thể xúc chạm, ở trong đó bất khả tư nghị. Còn bây giờ chúng ta mắt thì phải thấy, nó không có nghe được. Tai chỉ nghe, không có thấy được. Nhưng mà khi tâm chúng ta thanh tịnh chuyển thành trí rồi thì sao quý vị? Lục căn hổ tương hổ dụng. Nhưng mà trong đó, tịnh á, tịnh cực thì quan thông đạt. Khi tâm tánh chúng ta cực tịnh, cực định rồi thì quan minh thấu đạt, quan thông đạt. Mà bây giờ chúng ta chưa cực tịnh, cực định được, thì chúng ta nên niệm lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, vô lượng quang, thì quang minh đó cũng thông đạt là. Bây giờ chúng ta chưa có thông đạt cái gì. Trong kinh Lăng Nghiêm nói tịch cực, cực tịnh thì quang thông đạt. Tịnh đến cực điểm rồi thì quang minh phát ra. Nó rõ ràng như vậy ra. Rồi bây giờ chúng ta niệm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một A Di Đà Phật, tại sao có danh là A Di Đà Phật? Trong kinh A Di Đà nói rõ ràng, tại vì đó là vô lượng quang chiếu thập phương, cho nên lấy danh là A Di Đà Phật. Tại sao Đức Phật ở đó danh hiệu là A Di Đà Phật? Tại vì vô lượng thọ ở trong đó, thời gian vô thủy vô chung, quang minh là không gian vô cùng vô tận, cho nên một câu A Di Đà Phật là tận hư không biến pháp giới, thâu hàm tất cả thời gian và không gian. Tất cả vạn vật ở vũ trụ này không ngoài thời gian và không gian biến chuyển. Cho nên ở đây chúng ta niệm đó quý vị, để đánh chết cái ý thức, để phủ hết tất cả kiến giải, để đè bẹp tất cả những tư tưởng, hầu trong đó trí tuệ chúng ta phát ra là. Còn niệm trong đó, mình chúng ta nói niệm làm sao, tại sao niệm? Niệm Phật mà trong đó, ở trong đó người xưa nói là niệm Phật là ai? Cho nên chúng ta không niệm Phật, mà chúng ta quán, chúng ta tham, tham thấu, tham chiếu, kháng thoại đầu, coi niệm Phật là ai. Mà đâu biết rằng tổ sư thấy mình lơ lơ là, niệm Phật rất là lơ là, không những không chuyển thức thành trí, mà lại ở trong đó bị đắm vào tri thức. Cho nên nó quát lên một tiếng, niệm Phật là ai đó? Ai niệm Phật? Miệng niệm Phật? Hoặc là ai niệm Phật trong đó? Đánh thức chúng ta lại. Thì chúng ta giật mình. Miệng niệm Phật mà tâm nghĩ đâu đâu, cho nên tổ sư quát một tiếng cái giật mình đứt vậy. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tâm tỉnh dậy và niệm Phật lại. Đó là cái ý niệm Phật là ai quý vị. Chứ không phải nói chúng ta chuyển từ niệm Phật qua quán thoại đầu đâu. Mà chúng ta lại nghe nói câu công án niệm Phật là ai đó, thôi bỏ niệm Phật, mình lại chạy qua quán thoại đầu. Coi niệm Phật là ai đó, ai niệm Phật đó, con người thật của mình là ai, bản lai diện mục là ai, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đâu là bản lai diện mục của thượng tọa minh nè. Đây là thiền, cái vị công án thiền, chứ không phải niệm Phật. Mà đây chúng ta đang dạy cho mọi người niệm Phật. Mà ở trong đó thiền sư quán thoại đầu chưa thấu, cho nên tổ sư trong đó đem ra trong đó thiền tịnh song tu là. Thiền tịnh song tu không có nghĩa là nói ông bỏ hết tất cả thoại đầu khác. Bây giờ quán cái thoại đầu niệm Phật là ai? Nó không phải là niệm Phật là. Nó là qua cái công án, đó là quán thoại đầu, nó là thiền là. Còn đây nó là trì danh niệm Phật quý vị. Mà trì danh lơ lơ là. Trì danh thất tha thất hiểu. Kinh hành trong đó từng bước nặng nề. Đây quý vị, cho nên những người chủ thất mới quát lên một tiếng. Niệm Phật là ai đó? Đánh thức dậy cho người ta. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình biết tâm mình niệm, chứ không phải khẩu niệm, không phải miệng niệm. Cho nên quát một tiếng để mà đánh thức lại. Hồi chúng ta nghe tiếng quát đó là giật mình tỉnh dậy. Cái này, quán thời đầu niệm Phật là ai? Niệm Phật là ai? Niệm Phật là ai? Sai là. Tại sao quý vị? Không còn tha thiết niệm Phật nữa. Không còn đánh điện tín, đánh tín hiệu lên cho Đức Phật A-di-đà nữa. Mà chúng ta lại quay trở lại tự lực. Cho nên không cảm được 48 lời đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Không phải nguyện suông là. Cái nguyện của Đức Phật A-di-đà ở trong đó không phải là thường cái vị. Mà chúng ta lại cho mình là hay. Cũng là trở về tự tâm đầy đủ tất cả. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, vốn sẵn có Phật tánh ở nơi đó, thật sự đúng, đúng với những người không còn phiền não. Còn chúng ta ở đâu quý vị? Ở trong ngũ trược ác thế, xa Phật, viễn, cái nó, ở trong đó viễn ly Phật ở trong đó quá lâu rồi, xa rời Phật quá lâu rồi, và thân tâm chúng ta thì đầy ố trượt, cho nên cái Phật tánh đó không phát khởi dậy là. Hãy mà khởi lên một cái thì ma chướng nó tới. Khởi một cái là có chướng ngại. Chúng ta đừng nói gì ta, A Nan cái việc. Phật ở trong đó lấy cái ấn, để xuống đại địa, thì cả đại địa biến thành thanh tịnh. A Nan cũng bắt chước để cái ấn xuống thì trần lao, trần cảnh bụi bặm khởi lên. Khởi lên một cái tâm niệm là bao nhiêu trần lao nó khởi lên. Còn Như Lai đem xuống khởi lên một cái tâm, cảnh giới biến thành trang nghiêm thanh tịnh. Đây quý vị thấy không? Nó khác à. Đại đệ tử của Phật còn chưa làm được, nói gì chúng ta là. Bởi vậy cho nên chúng ta bỏ cái công đức này, bỏ cái phương tiện này, bỏ cái nguyện lực của Phật, chúng ta ở đây không ra nổi đâu à. Ở đây cái câu đó là cái gì? Giống như là người xưa đó. Người ta muốn đi vô nhà ai, phải gõ cửa, có cái cổng. Ở tại Trung Quốc ở trong đó, nhà nào cũng có cổng, nhà nghèo, nhà giàu gì cũng có cổng hết. Qua cái cổng là cái sân. Cho nên nhà giàu thì có cái khoen, hai cái khoen sắt, cọc 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 cọc, gõ cửa. Ở trong nó nói, được rồi, ta ra bây giờ, thì biết có người rồi. Còn nếu mà nhà nghèo không có cái khoen đó, thì lượm cục đá. Lượm cục đá rồi gõ vô cửa, cọc 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 cọc. Chủ nhà biết, được rồi, từ từ tôi ra. Ra rồi sao quý vị? Nghe nói từ từ tôi ra thì cục đá đó dục đi. Đợi chủ nhà mở cửa, đánh thức chúng ta dậy rồi, biết niệm Phật là ai rồi, chứ không phải là ở ngoài, cho nên chúng ta dục đi rồi, còn đây không dục. Nghe rồi không dục, tỉnh giấc rồi không dục đó, không dục cái câu thoại đầu đó, mà cầm cái câu thoại đầu đó, ông chủ nhà mới ra, lập tức quăng vào mặt ông. Đây quý vị thấy không? Nghĩa là chúng ta đánh thức rồi, để lấy lại cái công đức đó, lấy lại tinh thần niệm Phật thì mới lấy lại là sao? Rồi bỏ này, lấy cái công án đó đập vào mặt và không chịu niệm, không chịu đón tiếp vị Phật, mà đẩy đó, chọi thẳng cục đá vào mặt, đẩy họ ra và quán đứng ở trước cửa, quán coi cái cục đá này như thế nào. Quán thoại đầu niệm Phật là ai, là cái cục đá đó quý vị. Ông chủ đã thức dậy rồi, chúng ta không nương theo đó mà cảm ứng, để trong cảm ứng Đức Phật tới mà lại dục trong đó, đẩy trong ra và lại nhìn cái cục đá đứng ngắm cái cục đá để mặc ông chủ làm gì thì làm. Đây là quý vị, đây là lời của Hòa Thượng giảng cái câu công án này. Niệm Phật lơ là thì sao? Rồi người ta đánh thức mình dậy, mình dậy rồi giật mình thì trở lại niệm Phật đi, tâm mình niệm Phật đi, lại không lại lấy cái phương tiện đó, chấp vào cái phương tiện, đắm vào phương tiện đó và bỏ cái công đức niệm Phật, bất khả tư nghị công đức. Cho nên chúng ta thấy lỗi không các bạn? Cho nó lỗi chỗ đó. Bây giờ chúng ta niệm Phật đến chi cái việc để chuyển thức thành trí. Bởi vậy cho nên nó không có hiểu biết ở trong đây. Niệm Phật không biết tại sao chữ A nó có công dụng gì, chữ Di Đà nó có công dụng gì. Niệm Phật như thế này á thì nó sẽ chuyển biến như tâm mình như thế nào, rồi nó sẽ cảm ứng như thế nào. Nó có tác dụng định cái tâm lại ha. Hoặc là nó làm cho tâm thức chúng ta không có xôn xao nữa. Mình vẫn chạy theo ý nghĩ, vẫn chạy theo tư tưởng, mà không biết đó, nương theo câu này cứ niệm đi. Không cần biết ý nghĩa nó quý vị à. Mà biết được đó, khi học kinh nó biết được thì càng hay. Thì tự nhiên nó tương ưng, nó tương cảm, cảnh giới nó mở rộng ra. Còn nếu cái hay của pháp môn này đó, lý chưa thấu mà có thể tu, sự vẫn tu. Còn các pháp môn khác á, lý thấu rồi mới tu, ngộ rồi mới tu. Còn ở đây chưa ngộ, chưa biết gì, chỉ một câu A-di-đà Phật niệm tới nơi, thì trong đó cũng có thể mở ra cái lý. Vì sao quý vị? Cái quả đó mình đâu cần học, ăn vô thì thấy ngọt là. Đâu cần phải hiểu, phải học rồi á mới biết là cái trái này là trái đào, nó ngọt. Trái kia là trái quýt, nó chua chua, ngọt ngọt. Đâu cần học nó quý vị. Mình cứ lấy dao xẻ ra rồi ăn thấy, wow, nó thơm quá, nó ngọt quá. Đây quý vị thấy. Đó là nương theo sự mà đạt được lý. Còn mấy phương pháp khác á thì chưa được. Phải hiểu lý rồi mới biết mình tu cái gì. Ngộ rồi mới biết tu, mới khởi tu. Còn ở pháp môn này không cần. Chỉ cần chúng ta chuyên niệm. Để mà đuổi hết ý thức. Chuyển hết tất cả những cái thức thành trí. Chuyển gì quý vị? Chuyển bát thức thành tứ trí. Bát thức là A lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Mới đầu nó là cái kho. Bây giờ nó quảng đại hết tất cả vạn vật vũ trụ, giống như cái gương chứa hết tất cả hình tượng trong đó, gọi là đại viên cảnh trí. Quý vị thấy bao nhiêu người trong đây ha, mà để cái gương như cái bảng này thì cả trăm người này hiện ở trong gương, không có khác, đầy đủ không thiếu sót là. Mà cái gương trong đó nó chỉ có mặt phẳng thôi quý vị, còn đại viên cảnh trí nó bao phủ hết tất cả vũ trụ. Cho nên từ cái trong cái kho của chúng ta, A lại gia thức, chuyển biến thành đại viên cảnh trí. Nó tác dụng trong đó. Cho nên ở trong đó, tam thiên đại thiên thế giới, ở trong mắt của Sa Môn, của người tu hành. Trong mắt của người tu hành, tam thiên đại thiên thế giới ở trong đó là. Cho nên cái lời giảng của Phật, lời khai thị cho Phật, của Phật trong đó, mở tâm hồn của tất cả những người, nhất là những người đang ở trên con đường tu hành, sẽ mở thể được ở trong đó cái kiến giải, mở được cái tâm lượng của mình. Cho nên nói là tam thiên đại thiên thế giới, trong mắt của sa môn là. Chứ không phải cái quả địa cầu này trong mắt sa môn. Quả địa cầu quá nhỏ là.